This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Còng Ánh.
Đây nè, đồng cảnh của mày phản ứng nè. Giá lên đem đi chuẩn bị cơm. Chuẩn bị cơm nha.
Cán bộ Xuân đã ném cả sắp giấy vào mặt tôi. Hắn đứng lên, hắn tọt, thọt tay vào trong túi quần. Mặt thì đằng đằng sát khí. Hắn gọi hai tên công an dẫn tôi đi cùng. Bởi vì từ khi được lệnh ở nhà không đi lao động cùng với đội văn nghệ, cho nên anh em cũng không biết tôi rằng ở đâu nữa, tôi đang làm gì nữa. Cán bộ Xuân cách ly hẳn tôi ra với những người tù khác. Hai công an dẫn tôi vào xà lim tối om. Vừa đủ một người nằm thôi. Chúng đã bắt tôi nằm xuống, xỏ hai chân vào hai cái lỗ bằng ván. Xong chúng đậy hai nửa lỗ kia bằng hai cái miếng ván đậy vào. Như vậy là hai chân tôi đã hoàn toàn thọt vào hai cái lỗ này rồi. Chúng xiềng hai chân tôi lại phía bên kia của tấm ván. Xong chúng mở cọng nơi tay tôi. Rồi đi ra. Rồi đóng sầm cửa lại. Trong phòng thiệt là tối om. Trên cùng của vách đất xà lim chỉ có một cái lỗ nhỏ. Khi ánh sáng lọt vào, dài, dài như một sợi chỉ. Lúc đó tôi mới biết là ban ngày. Chúng đút vào lỗ nhỏ phía tôi nằm các củ khoai, nước uống. Sau đó thì lại đẩy kín lỗ, vừa bước thức ăn để không còn cái ánh sáng. Đại tiện tiểu tiện cũng nằm có một chỗ, mồ hôi thì đầm đìa, mùi phân mùi nước tiểu xông lên nồng nặc muốn ngộp thở luôn. Ngày đầu tôi mệt quá, tôi cố tôi la lên nhưng mà chẳng có ai nghe tôi được cả. Tôi nằm như vậy 4 ngày liền. Sau khi cả phần dưới đầy phân pha lên dưới nước tiểu, chúng mới cho ra để mà đi tắm rửa. Tắm xong, khi gặp tên cán bộ, tên Xuân, thì hắn mới hỏi tôi, thế nào? Mày thấy thế nào, hả? Hai mắt tôi đã cố mở ra. Nhưng chỉ hí thế là mờ là mờ. Tôi đã làm thinh, tôi không trả lời gì cả. Xuân bảo tôi là ngoan cố và lại lôi tôi đi đem đi nhốt nữa. Lần này thì cũng y như lần trước thôi. Tôi cứ nằm như vậy, tôi nhắm mắt, tôi chịu trận thôi. Kỳ này tôi bị nhốt đến 6 ngày. Lỗ nào mũi tôi dường như nó cũng bớt khổ sở luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đã quá quen với lại cái mùi hôi thối này rồi. Ta hay bốc cơm ăn, nước uống cũng đều có một cái mùi thối như vậy thôi. Kiến bò lên các củ khoai tôi cũng bóc tôi nhai luôn, bởi vì không còn sức để mà phủi nữa. Dĩ nhiên là đất cát dính vào cái củ khoai thì cũng không còn nhầm nhò gì nữa. Nhiều lần tôi tự hỏi là không lẽ mình chết ở đây hay sao, và chết như vậy hay sao. Tôi đã phó thác cho số mệnh của mình đến đâu hay đến đó đi. Giả lại cũng không còn mấy sức lực để mà suy tưởng nữa. Tôi mãi cựa quậy cho nên hai cái ống chân tôi nó bị trầy, nó bị chảy máu, giờ nó làm mũ, đau, đau nhức vô cùng. Nhớ năm 1972, lúc mà giải tỏa Bắc Bình Định và cái trận đánh ở Kon Tum, tôi đều bị thương ở hai chân gãy một và một chân bị lột da. Bây giờ vô cùng cả hai chân bị lột da lần thứ ba luôn, lần này thì không có thuốc, cho nên tôi cũng đã bị nhiễm trùng rồi. Mười ngày sau cánh cửa nó lại mở tiếp tục, chúng vô, chúng cá, chúng tháo cái cổng xong xuôi, chúng mới ra là đỉnh lên, đi ra. Tôi đứng lên không nổi nữa và mắt thì cũng không còn mở được bởi vì bị chói sáng quá.
Đứng lên, đi la.
Chúng la lớn, chúng đạp vào đít tôi. Tôi bò ra, mắt tôi cố mở hi hí để làm quen với ánh sáng. Bò như vậy một lúc rồi đó, hai công an lấy hai cái tấm ni lông bó vào hai cái cánh tay tôi rồi lôi tôi đứng lên gì đó. Chúng dùng ni lông bó như thế bởi vì sợ đụng vào người tôi, nó dơ giấy, nó dơ, nó thúi như vậy. Chúng lôi tôi ra múc nước rồi xối lên người để tôi kỳ cọ, xong thì chúng thảy cho tôi một cái bộ đồ tù khác để mà thay thế. Chúng cho ăn uống rồi ngồi chờ đó đâu khoảng một giờ rồi bắt tôi lên lại cái phòng Thiếu Quý Xuân. Đưa giấy tờ bảo tôi viết kiểm điểm rồi đó. Y làm bộ điệu đưa thuốc mời tôi hút. Báo cáo cán bộ tôi không biết hút thuốc. Y nghe như vậy mặt đanh lại.
Này, lần này anh hãy thành khẩn khai báo và viết cảm tưởng nha.
Trước đây Y gọi tôi bằng mày. Sau khi còng xong thì Y lại gọi tôi bằng anh. Thế này là thế nào vậy? Tôi cũng đã tự hỏi như vậy.
Anh làm tốt nha.
Vâng ạ. Y lại đưa những cái giấy viết như là mấy tháng trước rồi đó và bảo tôi là phải thành khẩn và là phải khai báo rồi sau đó hắn bỏ đi. Tôi ngồi đó tôi cố nhớ, tôi viết y như là hàng trăm bản mà tôi đã viết mấy tháng trước như vậy. Từ lúc chúng đem nhốt đến giờ thả ra thì khoảng 10 ngày. Cỡ 3 giờ chiều. Đó là giờ mà tất cả những người tù nhân đi lao động vậy đó. viết cho đến chiều khi vào buồng rồi đó. Chúng đã biên chế cho tôi qua đội đạp gạch. Đạp gạch có nghĩa là tôi không còn vào được cái đội văn nghệ được nữa. Ở nhà thì nhàn hạ tấm thân. Nhưng mà ngày nào ngồi trong phòng tôi nhìn ra, tôi thấy anh em xếp hàng đi lao động cũng thấy thèm không khí ở bên ngoài lắm. Trước đây tôi cứ nghĩ là anh bé anh đội trưởng đội văn nghệ báo cáo việc này, cho nên lúc đó anh bé, mặc dù anh bé anh lớn hơn tôi vẫn nhào tới, tôi định đánh anh ta và chửi mẹ mày. Ở đây là cái chỗ chết rồi, không có ngày về đâu, tại sao
mày làm đội trưởng mà mày còn báo cáo tao hả?
Bạn bè ráng can hai đứa. Về sau khi mà Thiếu Quý Xuân quẳng mấy cái thư ra thì tôi mới biết được cái người báo cáo tôi đó là Trung tá Hiền. Sau này khi gặp lại tôi, bé cũng đã phân trần về cái sự hiểu lầm.
Nè, hồi đó á, anh nó tính đánh tôi, nhưng mà tôi không có giận anh đâu. Anh nghĩ tôi là đội trưởng tôi báo cáo anh hả? Cho nên tụi nó mới còng anh hả?
Rồi qua cái vụ này cán bộ trại không cho tôi ở đội văn nghệ được nữa. Mà sau đó đã biên chế ra đội làm gạch. Ở đây tôi chung buồn với là anh Nguyễn Đình Hà, tức là nhà văn Hà Kỳ Lam sau này đó. Anh đội trưởng ở đây nổi tiếng, người ta gọi là ác ôn lắm, tên là Sầm Long. Lần đầu gặp anh, gặp mặt của anh ta thì tôi cũng có ác cảm và nghĩ rằng là anh ta sẽ rất là hà khắc với tôi lắm. Nhưng mà thật sự ra thì tôi cũng không ngờ được, anh ta đã rất là tử tế. Vào thời điểm đó ở K1 có hoàng gia tên là Bửu Phục. Anh ta bị điên, không có đi lao động, ở nhà vậy đó, suốt ngày chưa diệt cộng, chưa có đã, anh chửi luôn tới Hồ Chí Minh thì bị công an đánh đập như tử luôn, đem cộng ở Sà Lim đó. Rồi khi mà thả ra, Bửu Phục vẫn không có sợ, vẫn chửi suốt ngày như vậy, bị đánh không biết bao nhiêu lần. Bác sĩ trại bên hình sự thì chỉ là y tá mà gọi là bác sĩ. Bên tù chính trị ta có bác sĩ Trần Văn Hoa, ông mới đề nghị là với giám định, giám thị của trại cũng như là trại trưởng rằng thì là anh này anh điên thiệt rồi. Nói nhưng mà họ không có tin. Nghĩa là anh này giả đò thôi. Bủ phục hết chửi bằng tiếng Việt rồi lại chửi bằng tiếng Tây. Bác sĩ Trần Bạn Hoa nói,
nè, muốn biết điên thiệt hay điên giả thì dễ thôi. Chỉ cần chích liều thuốc ngủ đủ đô nha. Người bình thường ai cũng phải ngủ hết trơn á. Còn mà nếu mà người điên chích nặng hơn á thì cũng không có ngủ được đâu.
Cán bộ nghe như vậy nhưng mà vẫn không tin vào.
Thằng này là si à, thứ thiệt nha.
Sau này, nghe anh em kể là ảnh được tha về đợt đầu. Khi chiếc xe chở ảnh ra tới ngoài ga bên, ảnh bỏ ảnh không về. Ảnh bỏ ảnh không có về Nam lại. Mà lại quay về trại tù. Cán bộ tù không biết là có còn nghi ngờ gì nữa không. Và cũng trong cái chuyện CIA thiệt là khó quên mà buồn cười. Cũng có những cái chuyện rất là khó quên. Buồn cười. Như sao? Rằng thì là có anh tù, anh tên là anh Bá. Anh là lính dễ ngủ. Anh sống lang thang ở chợ Bà Chiểu. Rồi sau 30 tháng 4, 75, áo lính dứt đầy đường. Đã như vậy anh lựa một cái áo. Có mai cái lon đại quý ở cổ, anh mặc vào. Thấy nó là vừa mà nó lại quay nữa. Đến ngày gọi đi học tập cải tạo, anh cũng theo. Mấy ông sĩ quan đi trình diện. Thời gian ở Long Giao á, khi học chính trị á, viết thu hoạch á, anh không có biết viết. Anh em biết ảnh không phải là sĩ quan, mới làm hộ bộ mới hỏi anh Thủ Đức anh ở Đà Lạt vậy. Ba nói là sĩ quan Thủ Đức. Có người cứ hỏi là ở Thủ Đức, ở trại 301 là chỗ nào đấy, Vũ Đình Trường ở đâu vậy, ảnh cũng không biết nữa. Anh em cứ chọc hoài vậy đó, cứ hỏi hoài vậy đó. Sau một thời gian bị lao động quá đói khổ thì anh bắt đầu anh khai thật nếu mà được thả ra. Anh khai rằng thì là anh lượm cái áo có cái lon và anh cũng nghĩ là sĩ quan đi học tập có mấy ngày thì chắc chắn là cũng sẽ được đối xử tốt thôi. Đối xử tốt tức là được ăn ngon, ăn no. Cho nên là anh mới đi trình diện, anh giả anh làm sĩ quan luôn. Các bạn tù và buồn trưởng đều báo cáo với cán bộ là anh Bá này anh không phải là sĩ quan. Nhưng mà cán bộ thì vẫn tưởng là CIA, họ không có tin đâu. Và quả là anh đã bị tù múc mùa ở ngoài Bắc. Rồi cũng có một chuyện nữa, đó là một anh tên là Nam. Anh có bằng tiến sĩ bên Pháp. Trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 75, những chức sắc thuộc thành phần thứ 3 như là mặt trận giải phóng miền Nam hay hoặc là khối Ấn Quang gì đó có mời anh Nam về để mà giữ chức thủ tướng. Anh đi học tập theo diện quan chức, anh hóa điên. Ở nhà cũng giống như là anh Bủ Phục cái đó, chửi hết ông này đến ông kia. Không sao nha, mà khi mà chửi đến Marx, Lenin, Hồ Chí Minh á, anh bị đòn nhiệt tử. Có lần anh trèo lên cây cao, anh ngồi trên đó, anh chửi, vậy đó cán bộ công an bảo anh xuống đi. Anh không có xuống, anh nói là nếu mà công an mà trèo lên, anh sẽ nhảy xuống. Thế là công an sợ quá, có lần không dám đá động gì cả. Rồi ngồi chờ cả ngày vậy đó, anh mệt, anh trèo xuống, họ mới bỏ anh vô trong cùm. Thời gian ở K1 này có một cái chuyện rất là thương tâm đã xảy ra. Đó là cái chết của một người bạn tù thân thiết với tôi tên là Lương. Mà rất tiếc là tôi không còn nhớ rõ cái họ của ảnh nữa. Anh Lương là phi công lái A-37 ra Bắc mấy năm. Kiệt sức bởi vì thiếu ăn và lao động vất vả lắm. Được đưa về bệnh xá. Nói là bệnh xá rồi chứ mà. Nhưng mà ở đây thì không có thuốc men gì cả ngoài xuyên tâm liên cũng như là mấy củ tỏi vậy đó. Anh Lương anh nằm đó anh chờ chết. Chờ cái chết đến từ từ. Bệnh xá thì gần với đồi Văn Nghệ cho nên buổi chiều tối tôi cũng hay ghé thăm ảnh lắm. Đem cho ảnh chút đường hay hoặc là chút sữa khi mà tôi có thăm nuôi. Lần cuối cùng vào thăm anh thì anh cũng đã mệt lắm rồi, anh nằm mê man. Khi tôi cầm tay anh thì Lương mở mắt nhìn tôi.
Anh ơi, chắc là mình không qua khỏi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn cố sống mà trên đâu, con đường còn dài lắm nha.
Lời nói này đã theo tôi cho đến bây giờ luôn. Sau này khi qua đến Mỹ, để tưởng nhớ tôi cũng đã có để tưởng nhớ đến Lương thì tôi cũng đã có viết một cái bản nhạc về anh. đã được ca sĩ Hoàng Tường hát trong cái băng nhạc mang tên là Tiếng Mẹ Gọi, được phát hành vào năm 1983 tại Nam California. Bài hát có đoạn như sau: trên mắt trên môi anh đã bầm tím nét con ngờn, hai tay buông xuôi nỗi hận thù chưa rửa được, chiếc chiếu bó thân anh hai người khiêng, đứa sau đứa trước, vác cơm xong đất mã, lấp đất xong lũ chúng lấy chia nhau. Nhớ ngày cuối cùng nhìn tôi anh rơi nước mắt, chắc phải vì người yêu đâu tiếc gì thân xác, mà vì mối hận thù chưa rửa được nước mắt anh rơi. Chậm chậm nắm tay tôi, từng câu cách quãng nghẹn ngào, hãy cố sống để có ngày tranh đấu. Anh cố nói thêm để trọn lời trăn trối, ngày nào giặc thù phơi tay là hồn anh nhàn rỗi phiêu diêu. Anh đã ra đi vào một buổi chiều. Đội Lò Gạch có một cái nhiệm vụ đầu tiên, đó là đào đất đạp tháo cho đất nó thiệt là dẻo. Công việc này ở các hợp tác xã làm gạch đó, là do bầy trâu quần quật nó suốt ngày đó. Nhưng mà ở đây thì người ta dùng sức tù để thay cho sức trâu. Đất mà nó dẻo rồi thì được đóng thành viên, phơi khô, rồi chất vào ở trong lò, đốt lửa trong vòng 10 ngày. Sau đó họ mới nung thành sản phẩm là gạch, rồi bán cho các hợp tác xã xây dựng ở trong vùng đó. Đây là một nghề kiếm ra tiền của các trại tù, dùng sức của lao động của những người tù nhân. Hôm nay nhiệm vụ của mỗi người tù là phải đạp được ra 3 thước khối đất. Gọi là đạp tháo, trời lạnh nó nhiều khi sương muối còn đọng trên mặt lớp của cái lớp đất sét, đạp tháo là một cái cực hình của đám tù ốm đói. Đất được tưới nước cho nó nhão cái đất đi, rồi mỗi người tù phải nhảy xuống dưới hố đất sâu như vậy, tay thì cầm gậy cho nó khỏi té, hai chân phải liên tục đạp nhịp nhàng lên xuống cho đến lúc mà đất nó nhão ra thì thôi. Từ trước đến nay trong trại, trong đội văn nghệ mà, không làm việc nặng ở bên ngoài, cho nên tôi mới đạp tháo đâu được khoảng tiếng đồng hồ thì bị ngất xỉu bất tỉnh tại cái hố đất luôn. Được anh em khiêng lên nằm trên bãi cỏ. Đội trưởng Sầm Long mới đề nghị với cán bộ quản giáo:
anh Ánh, anh từ hồi nào giờ anh làm văn quá, anh đi vẽ, anh đi ca hát, chưa bao giờ anh làm việc nặng trơn á. Thôi bây giờ tôi xin đề nghị cán bộ là cho anh đi, anh hay không má, anh đi hái ghế cho anh về nấu nước cải thiện cho anh em uống đi nha ha, rồi để cho anh em có sức khỏe anh em làm việc đi ha. Sau khi mà 49 đứa tôi mà đạp xong hết chỉ tiêu của 49 đứa thì làm thêm mỗi đứa một chút thôi, cho đủ 50 phần nha ha.
Cán bộ Phượng nghe như vậy cũng bùi tai, cho nên từ đó cũng đã để cho tôi làm cái công việc nấu nước cho cả đội uống. Thì hàng ngày thì tôi cũng phải ra sông, tôi gánh nước, tôi đổ vào trong một cái lu và một cái bồn. Tôi nấu nước cho cả 50 người uống. Xong lại thì còn phải tưới mấy cái cây rau cải trồng quanh đội gạch. Vậy đó, buổi trưa nóng công an làm biến ra xong, công an mới múc nước trong bồn để mà tắm. Anh em thấy vậy anh em chửi động bảo tôi hèn, tôi điếu đóm cán bộ. Có lần đi ngang qua hội trường tôi còn nhớ anh Tâm. Đó, anh chửi tôi nghe thiệt là rõ lắm.
Mẹ anh, chứ đại ai cũng thấy nó ngon, bây giờ thiệt là hèn ngăn. Gánh nước và điếu đóm cho cán bộ lắm mà.
Anh Tâm hiện giờ đang ở Dallas, Fort Worth, Texas. Rồi còn có những cái chuyện bắt thăm ở trong tù nữa chứ. Chuyện như vậy nè, anh em trong tù thường có một thói quen là để cho công bình thì phải bốc thăm. Thí dụ như là khi mà chia một phần ăn là mỗi người 2 cái củ khoai thì phải chia ra làm 10 phần, từ số 1 cho đến số 10. Mỗi anh tù chỉ được một cái số giữa 10 phần khoai thôi. Tù chế ra cái vòng quay giống như là cái máy quay kẹo kéo rồi đó. Khi mà quay ai trúng số nào thì chịu số nấy, mai rủi thôi. Có hôm một ông đại tá từng là chánh án vùng, bắt phải 2 cái củ khoai sùng. Ăn không được, đói quá, ông ứa nước mắt. Ông thầy này thiệt là tội. Sau lần được thăm nuôi thì tôi thấy ông ăn đường cát bằng cách là ông lấy một cái cây tăm chấm vô cái gô đường, tức là lon ghi gô đường á. Hột nào mà dính vào cây tăm á, thì ông bỏ vào ống lưỡi. Ông ở đội nuôi cá. Một buồng có 2 đội, đội cá và đội văn nghệ ở chung buồng. Ông đại tá ông nằm đối diện với tôi. Tôi chứng kiến cái cách ăn đường, mở gô đường ra trước khi ăn, rồi ông lấy bao cát mai nhiều túi, ông lấy đường trong lon bỏ vô nhiều túi. Mỗi lần ăn thì ông trịnh trọng, ông mở ra từng cái túi cho đến khi tới cái lon ghi gô. Lần nào ông ăn đường là tôi theo dõi, thấy là lạ, vui vui, như là một cái màn trình diễn để mà khuây khỏa cho nó qua ngày mà. Đội tôi lại có một cái màn chơi hụi nha. Thời điểm tù được phát bột quý hơn khoai mì. Khoai nhiều nhà bếp, khoai nhiều quá. Nhà bếp làm thành cái bánh đều nha, như vậy như là cái cục bánh xà phòng rồi xong xuôi rồi đem đi hấp. Mỗi tù thì được ăn một cái bánh. Tù ăn một bánh khoai mì cũng không có đủ no. Do đó mới nảy ra cái chuyện là chơi hụi. Rằng thì là hễ mà ai hốt hụi được no một bữa. 10 phần ăn á, mỗi người cắt bớt một ra một cái miếng. Miếng này nó nhỏ bằng cỡ ngón tay út thôi. Ha. Xong mới qua hai kẹo bóc số hụi. Anh nào trúng á, thì được thêm 9 miếng nhỏ. Được ăn thêm. Vì chi là được ăn hơn hai cái bánh. Anh nào mà được ăn no thì hôm sau phải lần lượt cắt cái phần mình rồi đóng lại. Anh nào hốt hụi rồi á, thì những ngày sau ăn ít hơn một chút. Cứ như vậy, ai cũng mong hốt hụi để được một bữa no như vậy. Cứ 10 bữa, tù mới được no một bữa rồi đó. Khi nhà bếp không phát bánh khoai mì nữa thì lại phát bằng bắp. Mỗi người hai cái bắp à. Kia bắp hấp xong khó bẻ ra cho nên tù mới bèn họp để mà tính theo cái tỷ lệ. Dù tỷ lệ nào đi nữa thì đến phiên. Tính bến phiên bằng bắp cũng đều bị thiệt thòi cả. Ờ, vậy đó. Trên đây đó là những cái câu chuyện cười ra nước mắt về cái cảnh đói khát trong tù. Thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của cuốn hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Và thành thật cảm ơn đến quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính gặp lại quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.